chuyên gia của bạn. Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chắc hẳn dù ít hay là nhiều thì các bạn đã từng nghe qua cụm từ đông trùng hạ thảo rồi đúng không ạ? Vậy thì đông trùng hạ thảo là gì và có tác dụng ra sao? Đây cũng là một trong những băn khoăn mà đang được rất nhiều người muốn tìm hiểu về loại dược liệu này. Bởi vì trên thực tế, tác dụng của đông trùng hạ thảo không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, mà ở mỗi đối tượng, lứa tuổi cụ thể thì đông trùng hạ thảo sẽ phát huy những công dụng đặc trưng khác nhau mà không có một loại thuốc hay là một thực phẩm chức năng nào có được. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng là đông trùng hạ thảo có thể ngăn chặn các tình trạng thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim, kháng khuẩn, kháng virus và sản sinh hồng cầu, tái tạo tế bào mới và giúp hạ huyết nhanh chóng. Hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn về công dụng của đông trùng hạ thảo đối với bệnh tim mạch. Và tham gia chương trình chuyên gia của bạn cùng chúng tôi ngày hôm nay, xin được giới thiệu với quý vị Đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan, nguyên bác sĩ chuyên khoa 2 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bác Hồ Thị Bình ở Nghệ An, một bệnh nhân bị hen đã từng sử dụng đông trùng hạ thảo để phòng và chữa bệnh rất hiệu quả cho bản thân. Vâng ạ, xin chào bác sĩ Phạm Hòa Lan ạ.
Vâng, xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, xin được chào bác Hồ Thị Bình ạ.
Vâng. Tôi xin kính chào quý vị thính giả, rất vui và vinh dự hôm nay được góp mặt trong chương trình này.
Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Hòa Lan và bác Bình đã nhận lời mời tham gia chương trình trực tiếp hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị thính giả đang nghe chương trình quan tâm việc sử dụng đông trùng hạ thảo để phòng và chữa bệnh thì hãy gọi điện thoại từ số máy 0243 934 1040, 02435 563 563 để được tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất.
Hiện nay, bệnh tim mạch đang trở thành gánh nặng lớn trong cuộc sống của toàn nhân loại. Hàng năm trên thế giới có khoảng gần 18 triệu người chết vì nhóm bệnh này, số người qua khỏi phải chịu những di chứng nặng nề. Bên cạnh đó, con số hàng trăm tỷ đô la mà chúng ta chi trả cho việc điều trị các căn bệnh thuộc nhóm bệnh tim mạch cũng là một tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới. Nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, thờ ơ đối với các bệnh tim mạch. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều cá nhân quan tâm tìm hiểu về nhóm bệnh này lại chưa có kiến thức thực sự đầy đủ, đúng đắn về tim mạch và cách phòng bệnh.
Vâng ạ, trước khi chúng ta nghe tư vấn về cách dùng đông trùng hạ thảo như thế nào tốt nhất cho việc lưu thông khí huyết và tim mạch, thì các bạn cũng nên tìm hiểu về căn bệnh này đúng không ạ? Thưa bác sĩ Hoàn Lan, ông có thể giải thích giúp bệnh tim mạch là gì và vì sao chúng ta lại mắc bệnh này ạ?
Vâng, kính thưa các quý vị thính giả. Bệnh tim mạch là một căn bệnh và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tim và mạch máu, cho nên người ta gọi bệnh này là bệnh tim mạch. Vâng. Vậy bệnh tim mạch là căn bệnh hiện nay chúng ta thấy là rất là phổ biến ở trong cuộc sống hiện nay, là căn bệnh mà nó ảnh hưởng đến tim và mạch máu và có rất nhiều biểu hiện mà chúng ta có thể phát hiện ra được. Đấy. Trong cơ thể chúng ta, quá trình các chất béo người ta gọi là lipid, vâng, tiền lắng động trong các động mạch khiến cái động mạch hẹp dần lại và có thể bị chặn hoàn toàn. Hiện tượng xơ vữa động mạch nó ảnh hưởng tới các cái động mạch chính trong cơ thể, nó có thể gây ra cơn đau tim, đột quỵ, rồi động mạch ngoại vi hoặc các bệnh nguy hiểm khác. Thế vì sao chúng ta lại mắc những căn bệnh như thế này? Thì kính thưa các quý vị là những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tim mạch thì có rất nhiều nguyên nhân. Và những yếu tố gây ra bệnh tim mạch, ví dụ như là trong cuộc sống chúng ta, cái thói quen về sinh hoạt, ví dụ là có những người là nghiện thuốc, thuốc lá và có thể là thuốc lào, và chính vì thế dẫn đến hiện tượng mắc các cái bệnh về động mạch vành. Thế rồi có những nhiều trường hợp là tăng huyết áp và động mạch ngoại biên. Và đồng thời thứ hai nữa là ít hoạt động thể lực. Có những người rất là ngại hoạt động hoặc ít hoạt động thể lực, do đó mà huyết áp cũng tăng và ảnh hưởng động mạch vành. Thế rồi có hiện tượng là chúng ta ăn uống không chú ý về cái dinh dưỡng ấy, cho nên ảnh hưởng vấn đề là thừa cân, rồi dẫn đến tình trạng là đái tháo đường, rồi tăng huyết áp, rồi động mạch vành. Cái thứ tư là trong cuộc sống ấy, chúng ta đôi khi là có những cái bức xúc mà chúng ta không giải quyết được, nó căng thẳng lên cơn stress ấy. Hoặc là trong quá trình ăn uống chúng ta có nhiều cái chất chúng ta đưa vào cơ thể, nó giàu cái cholesterol, làm cho cái tăng cái lượng cholesterol, dẫn đến tình trạng là bệnh nhân là xơ vữa động mạch, rồi dẫn đến tình trạng là tăng huyết áp, rồi ảnh hưởng cái động mạch vành, vân vân. và chính vì tăng huyết áp ấy, và cho nên là tăng động mạch vành và động mạch chủ, cho nên chúng ta cần phải điều trị, và rồi ảnh hưởng do bệnh đái tháo đường cũng dẫn đến nguyên nhân bệnh tim mạch, vân vân.
Dạ vâng, đó là bệnh tim mạch thì còn có các dấu hiệu và triệu chứng như thế nào nữa mà để chúng ta có thể nhận biết và kiểm soát nếu không may bị mắc phải ạ?
Vâng, thì để trong cuộc sống chúng ta thì các dấu hiệu triệu chứng bệnh tim mạch thì chúng ta là nhận biết và kiểm soát khi chúng ta mắc phải.
Dạ.
Thì kính thưa các quý vị thính giả, trong cuộc sống chúng ta thì có rất nhiều cái công việc nó bề bộn và cái dấu hiệu nó trải qua trong cuộc sống nó đi rất là nhanh, cho nên chúng ta hãy trong cuộc sống chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ các cái hiện tượng gì xảy ra trong cuộc sống. Và có cái chương trình mà tôi cho rất là hữu ích cho các bạn, đó là hãy lắng nghe cơ thể bạn. Thì không ai mà hiểu hết được cái tình trạng sức khỏe của bạn, của các anh các chị bằng chính bản thân các anh các chị. Trên trong cuộc sống ấy, các hiện tượng xảy ra trong cơ thể chúng ta không bỏ qua. Và trong chương trình hãy lắng nghe cơ thể bạn, đó là lời nhắc nhở chúng ta phát hiện những hiện tượng bất thường xảy ra. Vậy bệnh tim mạch ấy, có những cái dấu hiệu và những triệu chứng gì mà chúng ta cần phát hiện để chúng ta nhận biết, và chính vì thế và chúng ta kiểm soát nếu không may mà chúng ta mắc phải. Về các triệu chứng thường gặp này, thứ nhất là chúng ta thấy đau ngực mà hoặc là đau thắt ngực, đấy là những cái trường hợp mà chúng ta phải chú ý. Cái thứ hai là mức độ xảy ra, chúng ta thấy là nó đầu tiên từ nhẹ thôi, rất là nhẹ, rồi dần dần tới dưới nặng dần đấy. Tức là hoặc xảy ra ở một cách rất là đột ngột, mà nó chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi, cho nên chúng ta hay bị lãng quên hoặc là bỏ qua. Rồi có hiện tượng nó đau hoặc là khó chịu. Thứ nhất ta thấy hiện tượng đau ở cái vị trí ở cổ này, hoặc là đau ở cổ họng này, và từ đó gây cho cái cảm giác của cho chúng ta là nghẹt thở đấy. Thế ngoài ra này, quai hàm, rồi vai và lưng, rồi cánh tay trái, và chúng ta cảm thấy nó cử động một cách khó khăn hoặc là nặng nề, rồi dần dần nó dẫn tới cái cổ tay, rồi bàn tay, vân vân. Thì đấy là cái nó biểu hiện. Ngoài ra thì còn có cái biểu hiện khác, tức là khó thở này, rồi bệnh nhân thấy buồn nôn hoặc là nôn mửa này, rồi đổ mồ hôi này, rồi chóng mặt này, ợ nóng khó tiêu, vân vân. Thì đấy là biểu hiện chúng ta cần lưu ý để chúng ta theo dõi.
Dạ vâng. Thưa quý vị, như bác sĩ Hòa Lan vừa chia sẻ thì bệnh tim mạch là một loại bệnh liên quan đến tim hoặc là mạch máu, bao gồm các điều kiện ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc là chức năng của tim, chẳng hạn như là bệnh động mạch vành, rồi đau tim, suy tim, vân vân. Vậy thì bệnh này có sử dụng được đông trùng hạ thảo không, thưa bác sĩ Hòa Lan ạ?
Vâng, kính thưa các quý vị khán giả. Thế bệnh tim mạch thì ta thấy là nó là căn bệnh mà chúng ta hay gặp, mà nhất là tuổi càng cao thì bệnh tim mạch càng nhiều. Thì qua cái tác dụng đông trùng hạ thảo thì thấy là nó hỗ trợ rất tốt cho vấn đề điều trị về các bệnh tim mạch.
Dạ vâng. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về công dụng của đông trùng hạ thảo đối với bệnh tim mạch được không ạ?
Vâng. Thì, kính thưa các quý vị đại biểu. Bệnh tim mạch ấy, thì như chúng ta biết là nó rất là nhiều diễn biến xảy ra, rồi động mạch vành, đau tim, suy tim, vân vân. Thì ta thấy là cái tác dụng của đông trùng hạ thảo thì hiện nay ta thấy là qua nghiên cứu hoặc qua thực tế thì chúng ta thấy rằng là đông trùng hạ thảo rất có tác dụng đối với bệnh về tim mạch, đặc biệt là ta sử dụng về đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo nó giúp cho chúng bệnh nhân chúng ta, thứ nhất là giúp chúng ta là chống hiện tượng là mệt mỏi. Vâng, mệt mỏi, rồi ăn uống thì tốt hơn. Thế rồi làm cho bệnh nhân chúng ta là gọi là hướng tâm, tức là làm cho cái tâm chúng ta tốt và giấc ngủ tốt, và làm giảm cái cholesterol đi. Đấy, rồi làm giảm cái hiện tượng là tức là các cái đông máu trong mạch máu. Đấy, ngoài ra đông trùng hạ thảo còn giúp chúng ta là tăng cái đề kháng, tăng miễn dịch, và giúp chúng ta là chống được kháng khuẩn, vân vân. Nói chung là đông trùng hạ thảo thì trong cuộc sống thì rất là tốt cho các cái bệnh nhân về tim mạch.
Dạ vâng, hỗ trợ rất là nhiều đối với bệnh tim mạch và một số bệnh khác nữa.
Vâng.
Vâng, cảm ơn những thông tin vừa rồi từ bác sĩ Hòa Lan ạ.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên gia của bạn tư vấn về nấm dược liệu đông trùng hạ thảo và cách sử dụng cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe con người. Sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế công nhận tiêu chuẩn và được phép lưu hành rộng rãi. Công ty cũng được Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế chứng nhận danh hiệu sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.
Vâng, trở lại với chương trình. Bây giờ thì xin được hỏi bác Hồ Thị Bình đến từ Nghệ An ạ. Bác Bình ơi, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Vâng, tôi năm nay là 68 tuổi.
Dạ vâng. Bác từng gặp vấn đề gì về sức khỏe liên quan đến khí huyết tim mạch hay là hen huyết gì không ạ?
Vâng, bác thì bác bị hen từ lúc nhỏ cháu ạ. Dạ. Sau đó một thời gian thì mình khỏe lên, thanh niên lớn thì nó át bệnh. Đến một lúc là gần 60 tuổi á, năm mấy tuổi á, là sức khỏe nó yếu đi, là bác bị liên tục, nó lên cơn hen dày. Thì tình cờ á, là có một hôm bác mới xem trên chương trình VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam ấy. Mới thấy chương trình Sinh ra từ làng. Thì bác mới nghe giới thiệu về cái sản phẩm này, cái thảo dược này ấy. Thì là một cái số chữa được bệnh, rất là nhiều bệnh. Thì bác mới cứ mua uống thử đi đã. Thế là bác tìm ra tận nơi, cô Hồng đang sản xuất ở, hồi đấy là ở Quang Trung, ở Hà Đông đấy. Thì bác ra thì bác mua về dùng 3-4 tháng sau thì bác thấy là nó đỡ. Đến cái mùa đông á, là mùa gió mùa đông bắc, bác không thấy bác trở lại nữa, bác mừng quá. Thế là bác dùng liên tục từ cái hồi năm 2012 đến giờ đấy. Là mà chính bác ấy là cũng là người phổ biến cho rất là nhiều bạn bè của bác này, rồi người nhà này, bây giờ là cả nhà bác sử dụng thường xuyên đấy cháu.
Dạ vâng.
Vâng.
Thế thì bác dùng sản phẩm đến nay là được mấy năm bác nhỉ?
Được 6 năm rồi cháu ạ.
6 năm ạ.
Vâng.
Vâng. Thế cái chất lượng bác sử dụng hồi đầu thì như thế nào, và đến bao nhiêu lâu thì cái sản phẩm đấy bác thấy nó có tác dụng ạ?
Tức là cái khi đầu bác thấy bác nó lên dày cái cơn hen ấy, thì bác dùng 4 tháng sau thì thấy nó đỡ dần, đỡ đến lúc là đến mùa rét là nó không thấy nó trở lại nữa, bác mừng quá. Thế là bác cứ tiếp tục bác dùng, cứ dùng nghĩa là mình đã khỏe lên rồi, cơ thể nó tăng được cái sức đề kháng, khỏe lên là bác dùng tiếp, dùng mãi cho đến giờ bác vẫn dùng 6 năm rồi đấy cháu ạ.
Dạ vâng.
Và
khi dùng đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc, vì sao bác lại chọn cái nhãn hiệu đó mà không phải một loại nhãn hiệu khác ạ?
À, thế này, có một lần cái đứa cháu ấy, nó ở bên cũng là công nghệ sinh học á, nó mang về, nó thấy bác dùng cái này, nó mang về nó biếu, nó bảo bác ơi cháu cũng có cái này này, nó mang về nó biếu bác 2 hộp ấy. Thì bác cảm nhận được ngay là vì cái đấy này, thứ nhất là tại sao nó lại cái cây nó rất là gầy mà lại dùng nó nhạt nhạt ấy. Thì bác bảo bác không dùng nữa, bác dùng cái này quen rồi, bác dùng cái này tốt là bác dùng. Chứ còn cái kia thấy chất lượng nó khác hẳn đấy cháu ạ. Mà thực sự mình thấy là hiệu quả. Cho nên là mình cũng muốn ấy, bản thân mình đây này, cũng muốn tất cả những ai mà bị cái bệnh này thì nên dùng rất là nhiều để nó tăng cái sức đề kháng. Thì chứ cái bệnh hen là khổ lắm cháu ơi.
Vâng.
Cứ mùa rét thở không được, khổ ghê gớm. Mùa nhất là cái gió mùa đông bắc về đấy, là nhiều khi nó nghẹt thở, như kiểu là nhiều lần cái hồi trước không biết, bác đi cấp cứu nhiều đấy đó cháu. Giờ thì nó đỡ nhiều lắm rồi.
Vâng. Khi dùng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo thì bác có băn khoăn lựa chọn là cái sản phẩm trồng ở Việt Nam so với các sản phẩm nhập ngoại thì chất lượng nó như thế nào? Bác có băn khoăn khi mà mình lựa chọn cái sản phẩm của Thiên Phúc không ạ?
Bác rất là hài lòng cháu ạ. Vì thế này, mình tự nhiên mình đang ốm thì mình dùng mình thấy tốt, thế là mình cứ dùng. Có lần là con nhà bác đi Nhật về, nó cho bác một vài vị đấy, nhưng bác thấy cũng thế thôi chứ, sẵn sàng thế thôi chứ. Cuối cùng mình dùng cái này giá nó hợp lý, mà dùng được thường xuyên luôn.
Tức là mình tin tưởng cái sản phẩm trong nước đúng không ạ?
Vâng.
Chứ không phải cứ sản phẩm nhập ngoại là có chất lượng cao hơn đúng không ạ?
Vâng,
giá cả trong nước thì cũng rất là
hợp lý
đúng không ạ?
Vâng.
Cảm ơn bác Bình, một người bị bệnh hen thì đã tin dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty Thiên Phúc bởi uy tín và chất lượng. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị và các bạn một nghe một thông tin.
Sản phẩm đông trùng do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc nuôi trồng được biết đến là sản phẩm đông trùng hạ thảo hàng đầu Việt Nam. Qua phân tích bằng thiết bị hiện đại tại Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam, thì thành phần dược chất quý của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc là cordycepin và adenosine đạt hàm lượng tương ứng trên 3,0mg trên 1g và 0,3mg trên 1g. Hiện nay các sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Phúc đang được giới thiệu đến người tiêu dùng gồm 2 dòng sản phẩm, đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm và đông trùng hạ thảo trên giá thể hữu cơ tổng hợp dưới các dạng tươi, khô và dạng bột.
Vâng, vừa rồi là một vài cái thông tin mà quý vị có thể tham khảo khi mà có ý định sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo. Thưa bác sĩ Hoàng Lan, ông có đánh giá như thế nào về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc ạ?
Kính thưa các quý vị thính giả, về cái đông trùng hạ thảo của công ty Thiên Phúc ấy, thì được nuôi trồng trên một cái dây chuyền công nghệ rất hiện đại. Chính vì thế cái chất lượng rất là đảm bảo, và trong đó qua kiểm nghiệm thì tôi thấy là cái thành phần chính trong thảo dược này đều đảm bảo tốt và có những cái thành quả, đây là thành quả khoa học rất là hiện đại và đem lại cái sử dụng rất hiệu quả cho những bệnh nhân
Dạ vâng. Thưa bác sĩ Hoài Lan, theo ông thì nên dùng đông trùng hạ thảo như thế nào để tốt nhất cho hệ thống tim mạch của chúng ta?
À, vâng, kính thưa các quý vị khán giả, đông trùng hạ thảo là một cái thảo dược quý hiếm của thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta. Tác dụng mà đông trùng hạ thảo mang lại là rất lớn và to lớn và tốt cho cơ thể con người chúng ta. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều dạng đông trùng hạ thảo khác nhau, như dạng viên, dạng nước, dạng bột, dạng khô tươi vân vân. Chính vậy, đông trùng hạ thảo có nhiều tác dụng với sức khỏe, nhưng chúng ta phải biết cách sử dụng đúng cách và mỗi cái dạng của nó để không gây các cái phản tác dụng và gây lãng phí. Vậy đông trùng hạ thảo sử dụng như thế nào thì mới có hiệu quả? Thì kính thưa các quý vị thính giả, những tác dụng của đông trùng hạ thảo với sức khỏe con người như chúng ta đã biết ấy, có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như ăn ngon miệng hơn và giảm mệt mỏi, phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau sinh hay sau phẫu thuật, rồi dưỡng tâm an thần vân vân. Riêng hệ thống tim mạch thì có tác dụng làm giảm thiểu cái tình trạng thiếu oxy, điều hòa rối loạn nhịp tim, tăng cường chức năng năng tạo máu, an thần, khôi phục cho sự đàn hồi của mạch máu, cải thiện chức năng tuần hoàn của cơ thể vân vân. Và cách sử dụng đông trùng hạ thảo có hiệu quả, thứ nhất là chúng ta phải biết cách để sử dụng. Chúng ta cần phân biệt các cái dạng đông trùng để sử dụng một cách hiệu quả với từng loại. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều dạng phổ biến, như là dạng viên này, dạng nước này, rồi dạng con này, dạng bông đông trùng hạ thảo khô và tươi, vân vân. Đối với đông trùng hạ thảo dạng viên và dạng nước là dạng mà chúng ta đã chế biến thì ta có thể sử dụng trực tiếp mà không cần chế biến thêm thành phần nào nữa. Và lưu ý là nên sử dụng với liều lượng theo đúng hướng dẫn.
Dạ vâng.
Và đối với đông trùng hạ thảo khô dạng con và dạng sợi, chúng ta có thể sử dụng như này. Chúng ta có thể ăn sống hoặc là trực tiếp. Có thể chúng ta rửa sạch bằng nước ấm khoảng 30 độ, xong ta ngâm nước nóng nhiệt độ 60-70 độ. Khi đông trùng hạ thảo mềm và chúng ta nhai ăn trực tiếp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đông trùng hạ thảo khô ngâm rượu. Thì cái này dùng các quý ông có thể uống được rượu, ta ngâm rượu. Cộng ngoài ra ta cộng các thảo dược khác, ví dụ nhân sâm, lục nhung, và ta dùng là rượu trắng và nhiệt rượu là tầm 45 độ để ta ngâm 1 lít, thời gian độ 1 tháng chúng ta dùng được khoảng độ 10 gram, uống với ly nhỏ trước khi mà đi ngủ 30 phút là rất là tốt. Rồi thứ ba là ta dùng hầm chung với các loại thịt, ví dụ là hầm thịt trước khi nhừ, sau đó ta cho đông trùng hạ thảo vào, ta hầm tiếp vừa đủ để ta sử dụng thôi.
Và
ngoài ra đông trùng hạ thảo chúng ta có thể sử dụng một cách là nấu cháo để ăn, vừa dễ tiêu hóa vừa hấp thu. Đồng thời là chúng ta có thể dùng đông trùng hạ thảo để hãm với trà đông trùng hạ thảo. Hãm trà và cộng với nhân sâm 10 phút thì ta có thể ta sử dụng được, cái thì rất là tiện lợi cho cuộc sống. Thế ngoài ra thì ta nếu có điều kiện nữa thì chúng ta ngâm đông trùng hạ thảo với mật ong thì ta lấy khoảng độ
thưa bác sĩ Hoài Lan, thưa bà Bắc Bình, chúng tôi tổ thư ký cho biết là chúng ta đã có điện thoại muốn trao đổi cùng với bác sĩ ạ. Vâng, alo, xin chào thính giả.
Vâng. Vâng. Như là chuyên trên ban chương trình là cây đông trùng hạ thảo thì tôi đang cái bệnh như là bác sĩ vừa đang nói đây thì tôi thấy là cũng có thể là nó thực tế là phù hợp với cái bệnh của tôi rồi. Nhưng mà bây giờ cái này mua ở đâu mà giá cả là như thế nào? Nó có cái gì là để bảo vệ cho nó hàng thật hàng giả hay không? Đấy, biên tập viên thông cảm.
Dạ vâng ạ.
Vâng. Thứ nhất là xin cảm ơn sự quan tâm của các quý thính giả đã lắng nghe và cũng có những ý kiến phát biểu. Thì để đảm bảo cho chúng ta có một loại đông trùng hạ thảo là thật là thực tế để dùng tốt cho bác ấy, thì bác phải đến các cái cơ sở mà sản xuất có uy tín và chất lượng. Mời bác đến các cái văn phòng giao dịch của công ty, đó là tại 740 Phú Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và cái cơ sở nữa, tức là số 1 ấy, là các bác có thể đến là số nhà 28 Phố Tây Sơn thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Và thứ ba là bác có thể đến cái cơ sở thứ nữa, tức là bác đến là 59 Phố Vũ Phạm Hàm thuộc Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy những địa chỉ để giúp cho các bác là tìm đúng được đông trùng hạ thảo để bác sử dụng.
Dạ vâng ạ, thính giả đã nghe rõ những cái thông tin từ bác sĩ Hòa Lan vừa chia sẻ chưa ạ? Vâng, cảm ơn thính giả đã có cái câu hỏi tới chương trình ạ. Và chúng tôi được biết là có một thính giả nữa muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Hoàng Lan ạ. Vâng, xin mời thính giả.
Tôi bị hen phế quản ấy. Tôi muốn hỏi là tôi có thể sử sản phẩm đông trùng hạ thảo ấy, tôi nên dùng cái liều lượng như thế nào và trong vòng bao lâu thời gian được không ạ? Tốt cho sức khỏe được không ạ?
À, vâng, à, bác là bị bệnh hen phế quản phải không ạ? Vâng, thì cái số trước thì tôi đã nói là cái tác dụng của đông trùng hạ thảo với bệnh phổi và hen suyễn, hen phế quản. Thì hôm nay bác hỏi tôi xin nhắc lại là đối với đông trùng hạ thảo với bệnh của bác thì rất là tốt rồi. Và rất nhiều bệnh nhân đã sử dụng cái này có hiệu quả. Thì bác hỏi về liều lượng thì bác sử dụng cho tôi cái liều là từ 1 đến 2 gram, 2 gram đông trùng hạ thảo. Vâng ạ.
Dạ vâng ạ, thính giả đã nghe rõ những cái ý kiến vừa rồi của bác sĩ Hoài Lan chia sẻ là chúng ta có thể sử dụng những cái cách rất là hợp lý để đảm bảo phát huy tác dụng của đông trùng hạ thảo đối với sức khỏe. Thưa bác sĩ Hoài Lan, nếu mà người bệnh đang uống thuốc khác hoặc là có thể dùng kháng sinh ấy, thì như là thuốc hỗ trợ về tim mạch hay là huyết áp ấy, thì có thể sử dụng đông trùng hạ thảo được không ạ?
Vâng, báo cáo với quý thính giả là sử dụng mà thuốc kháng sinh ấy, trong điều trị thì nguyên tắc mà nói là nếu chúng ta uống thuốc kháng sinh ấy, thì thời gian phân hủy là từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì phân hủy. Thế nếu chúng ta uống trùng vào ấy thì nó cũng được, thế nhưng mà nó không tốt ấy. Để đảm bảo an toàn ấy thì nếu có thể bác dùng là sau độ 1 tiếng, tiếng rưỡi thì bác sử dụng đông trùng hạ thảo. Nếu như bác sử dụng các cái thuốc hỗ trợ về tim mạch hoặc huyết áp ấy thì bác có thể kết hợp dùng đông trùng hạ thảo vẫn là được. Vâng, đều có tác dụng là hạ huyết áp, đều tác dụng về bệnh tim mạch thì nó không có ảnh hưởng gì.
Vâng, cảm ơn bác. Thưa quý vị, theo thống kê hàng năm thì có hàng nghìn người mắc chứng bệnh nguy hiểm về tim mạch. Một phần là do chế độ ăn uống, một phần nữa là vì sinh hoạt không hợp lý. Do vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu thì các bạn nên thăm khám và tìm cách chữa bệnh ngay. Xin hỏi bác sĩ Hoa Lan là đông trùng hạ thảo có tác dụng trong việc ngăn ngừa hiện tượng thiếu máu ở cơ tim, ổn định nhịp tim hay không? Hay là chỉ có tác dụng hỗ trợ và bồi bổ sức khỏe thôi ạ?
Vâng. Kính thưa các quý vị thính giả, đông trùng thảo không những là nó hỗ trợ và bồi bổ sức khỏe mà còn rất nhiều tác dụng khác nữa, chứ không phải chỉ vấn đề là chữa một số bệnh đó. Tức là cái này nó rất phong phú. Khi ta sử dụng đông trùng thảo không những là hỗ trợ cho bệnh gan, bệnh phổi, bệnh thận, mà ngoài ra nó giúp cho chúng ta là tăng sức đề kháng này, rồi tăng khả năng miễn dịch này, vân vân. Nhưng trong đó làm cho để bồi bổ cơ thể thì có các bác sử dụng đông trùng thảo thì các bác làm cho các bệnh nhân ăn ngon miệng hơn và giảm được sự mệt mỏi, nhất là người cao tuổi. Và đồng thời là khi sử dụng đông trùng hạ thảo ấy thì đẩy lùi cái chứng là mất ngủ rồi ngủ mê vân vân, thì cái đấy là người cao tuổi hay mắc. Và đặc biệt nữa là giúp phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau khi mới sinh hoặc là mới phẫu thuật thì người nó còn mệt mỏi. Và ngoài ra nó còn tác dụng tốt đối với những người dưỡng tâm an thần và tác dụng tích cực với bệnh gan, đặc biệt là viêm gan cấp hoặc mãn tính. Và đối với bệnh hen suyễn, đông trùng hạ thảo giúp thanh lọc chất thải trong phổi và khí quản, phục hồi chứng thận hư và hỗ trợ điều trị biến chứng của tiểu đường và còn nhiều tác dụng khác nữa.
Vâng, cảm ơn bác. Chúng ta đang trong chương trình chuyên gia của bạn tư vấn lợi ích của đông trùng hạ thảo đối với bệnh tim mạch, và chúng tôi lại thấy có tín hiệu từ thính giả. Vâng, alo ạ. Alo, xin chào thính giả.
Vâng, tôi.
Vâng, chị có câu hỏi gì muốn đặt cho chương trình ạ?
Vâng, tôi muốn hỏi bác sĩ là bệnh và đông trùng hạ thảo thì có chữa được cho cái bệnh u tuyến giáp không ạ?
À vâng. Thì kính thưa bác và các quý thính giả, tôi xin trả lời luôn và giải thích ấy. Về đông trùng hạ thảo là một cái ngoài cái vị chúng ta hiểu nó tác dụng nó bổ rồi, chữa một số bệnh như đặc biệt trong đó ấy, là sự rối loạn nội tiết ấy, và đặc biệt của chị là bị rối loạn tuyến giáp trạng, phải không ạ? Thì dùng đông trùng hạ thảo nó tác dụng tốt là ổn định, đồng thời là nó giúp cho điều chỉnh sự khi mà bị rối loạn các tuyến nội tiết, đặc biệt trong đó có tuyến giáp trạng. Khi mà chị bị bệnh này ấy, thì ta sử dụng đông trùng hạ thảo rất là tốt, bởi vì nó giúp cho cái tuyến giáp trạng của chị nó hoạt động tốt hơn, và đồng thời nó làm cho bệnh của chị nó tiến triển tốt, và rất tốt cho những bệnh như thế.
Vâng, thưa bác sĩ, là tuyến giáp của tôi là u lành, vậy thì uống nó có teo đi không ạ?
À vâng, nếu chị sử dụng với u lành thì cái hiện tượng mà uống đông trùng hạ thảo thì nó rất hiệu quả, và đồng thời nó giúp cho chị tiến triển công việc rất là nhanh chóng, nhưng với điều kiện phải chị phải tuân thủ các cái hướng dẫn trong cái hướng dẫn của đông trùng hạ thảo, và chị không nên lạm dụng, và đồng thời uống theo đúng liều lượng và theo đúng thời gian thì hiệu quả của chị rất là tốt.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn những cái tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hoài Lan. Vâng, xin hỏi bác Bình ạ, bác từng bị hen và hiện nay thì bác có vẫn đang tiếp tục dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo chưa ạ?
Vâng ạ. Tôi đã dùng đến giờ là 6 năm rồi mà tôi đang tiếp tục dùng, vì tôi thấy nó rất là lợi ích cho sức khỏe. không, từ hồi giờ mà cứ mùa rét tôi không thấy lên nữa là tôi mừng lắm.
Dạ vâng.
À, chưa có mùa rét nào nó thấy nó trở lại, vâng, nó khó thở như ngày xưa nữa.
Vâng.
À, rất là tốt, cho nên là đấy, cái này là tôi giới thiệu với bạn bè tôi dùng rất là nhiều rồi.
Vâng.
Đấy.
Vâng, theo kinh nghiệm của bác ấy thì từng đấy là người sử dụng đã và đang sử dụng đông trùng hạ thảo và nhất là đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc ấy, thì cách sử dụng dược liệu này như thế nào là tốt nhất để phát huy hết tác dụng của đông trùng hạ thảo ạ? Cái cách bác sử dụng hàng ngày ạ?
À, vâng, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thường ngày là tôi ngâm với mật ong, vì bản thân tôi là không dám dùng rượu. Cho nên dùng với mật ong thì tôi uống sáng và tối. Thì buổi sáng tôi uống một thìa cà phê mình đổ từng, mà tôi thường ngâm như thế là ngâm cái quả thể tươi ấy, nó tốt lắm. Là uống một thìa nó tầm khoảng 2 gram gì đấy là quả thể tươi ấy nè, ngâm mật ong rồi nè. Buổi tối cũng thế, mà uống liên tục ấy, không ngày nào tôi bỏ. Tôi cảm thấy là tự nhiên mình thấy khỏe, khỏe không bì nữa, cho nên là mừng quá.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn bác Bình về những chia sẻ về cái kinh nghiệm sử dụng đông trùng hạ thảo của mình. Chúng ta lại có tín hiệu từ thính giả muốn trao đổi với các vị khách mời trong phòng thu trực tiếp ạ. Alo ạ.
Alo.
Dạ vâng, chào bác ạ. Bác có câu hỏi gì đặt với bác sĩ Hoài Lan ạ?
Có một câu hỏi rất ngắn thôi. Tôi đã dùng cái đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc rồi. Đấy, nhưng mà tôi vẫn hỏi bác sĩ một tí thế này, tức là hiện giờ tôi cũng bị đau dày dày lâu rồi. Hiện bây giờ tôi uống cái thuốc này ấy, thì nó có ảnh hưởng dài dài hay không?
Dạ vâng. Kính thưa bác là thế này, bác bị bệnh đau dạ dày, thế mà uống cái đông trùng hạ thảo thì giúp cho bác thứ nhất ấy, là rất tốt cho những người mắc bệnh dạ dày. Tại sao như vậy? Bởi vì khi bác uống đông trùng hạ thảo thì giúp cho cái thể lực của bác nó tốt lên. Cái thứ hai ấy, là giúp cho bác có một cái sự miễn dịch. Và chính cơ thể bác tốt như thế cho nên nó làm cho cái vết đau đau dạ dày và các thứ của bác ấy thì rất là nhanh bình phục và tăng cái sức đề kháng miễn dịch, cái đó là rất là tốt. Ngoài ra bệnh đau dạ dày thì thường làm cho bệnh nhân rất khó chịu, khó ngủ, thì cái này uống vào làm cho bác là ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn, như thế là rất thuận lợi cho việc điều hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày cho bác.
Vâng, cảm ơn ý kiến chia sẻ của bác sĩ. Quý vị thân mến, khi bạn có được đông trùng hạ thảo trong tay nhưng mà sử dụng ra sao để vị thuốc này phát huy tối đa công dụng thì không phải ai cũng biết. Và có rất nhiều cách để đông trùng hạ thảo. Nhưng mà nhìn chung thì lại có thể chia làm hai cách là nấu cùng thức ăn, ăn sống hoặc là pha trà và ngâm rượu. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe ý kiến chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
Đông trùng hạ thảo Việt Nam ấy thì về dược chất nhé, nếu so sánh về dược chất khá là tốt. Còn so với về giá thành thì nó rẻ hơn, nó cũng là khá nhiều. Mong muốn của tất cả những người nghiên cứu về đông trùng và cũng trong đó có cả tôi là mong muốn tạo ra những cái sản phẩm đông trùng làm sao cái chất lượng tốt nhất và giá thành thì phải chăng phù hợp với người tị dân Việt Nam, để chúng tôi mong muốn là đưa những cái công nghệ tiến bộ khoa học đưa vào thành những sản phẩm phục vụ cho chính sức khỏe người Việt mình. Cho nên là để nói rằng là đông trùng ở thảo Việt Nam thì chúng tôi là nuôi trên 100% là hữu cơ. Chất lượng thì nó chỉ được khoảng 60-65% so với hàng tự nhiên thật của ngoài Tây Tạng, và giá thành phải chăng?
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ Hoài Lan, thưa bác Bình, chúng tôi lại biết là có tín hiệu từ điện thoại, một thính giả muốn trao đổi với chương trình. Alo ạ.
Dạ vâng.
Vâng, chào bác ạ. Bác ơi, bác có câu hỏi gì đặt ra với chương trình ạ?
À, cô cho hỏi như tinh thần nơi này, vừa có cái địa chỉ là 740 ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thế thì cô có thể cho biết cụ thể cái số điện thoại của chỗ cô Hồng, chỗ sơ nơi sản xuất được không ạ?
Dạ vâng ạ, bác vâng. Sĩ Hoài Lan có thể cung cấp cho thính giả.
Vâng, tôi có thể trả lời luôn bác để bác có cái số điện thoại để bác liên hệ cho một cách kịp thời, phải không ạ? Vâng, mời bác ghi cái số điện thoại đấy ạ. Vâng.
Vâng.
Số điện thoại là 0913
rồi ạ.
489 ạ.
Rồi ạ.
925 ạ. Tôi xin đọc lại nhé. 0913 489 925 ạ. Bác nghe rõ chưa?
Vâng. Nghe rõ rồi ạ.
Vâng, cảm ơn
bác. Cho muốn hỏi lại một cái là đây là cái số điện thoại của trực tiếp của cơ sở phải không ạ?
À, vâng ạ, bác cứ gọi số điện thoại là chính là giám đốc Nguyễn Thị Hồng đấy ạ, số điện thoại của chị đấy. Vâng.
Vâng, cảm ơn bác ạ.
Vâng.
Chương trình ạ.
Vâng, không có gì đâu ạ.
Vâng, cảm ơn thính giả đã gọi điện thoại tới chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian dành cho chương trình thì đã hết ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn đại tá bác sĩ Phạm Hoa Lan công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bà Hồ Thị Bình đến từ Nghệ An đã dành thời gian tham gia chương trình chuyên gia của bạn hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Biên tập viên Phương Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tư vấn lần sau.